Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ phường Chùa Hang, Đồng Bẩm và xã Cao Ngạn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực phấn đấu hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, vượt qua nhiều sinh viên xuất sắc khác, nam sinh viên người dân tộc Nùng Hoàng Đức Trung, sinh viên K56 máy tính, khoa điện tử, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên đã chinh phục thành công giải thưởng sau tháng riêng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam và 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 3, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt giã tiền phong chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Dự chương trình có các đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành, đại diện đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện, thành phố cùng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Chương trình có gần 500 vận động viên đến từ các sở, ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở trong tỉnh, các câu lạc bộ thể dục thể thao, người lao động và nhân dân cư trú trên địa bàn tham gia chạy tập thể và khoảng hơn 100 vận động viên các huyện, thành phố tham gia chạy ở 4 nội dung chạy Việt giã. Riêng thành phố Thái Nguyên có 60 vận động viên tham gia ở cả hai nội dung chạy tập thể và chạy Việt giã. Vận động viên Trương Thế Anh, đoàn của thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cũng là một vận động viên được tham gia rất nhiều năm rồi, rất nhiều mùa giải rồi. Cũng cảm thấy khi mà trở lại thì cái không khí nó càng phấn khởi hơn và mình phải trau dồi tập luyện nhiều hơn vì cái sự phát triển của thể thao của tỉnh mình, các thế hệ trẻ tiếp theo cũng đang có những sự tiến bộ rất tốt. À, hôm nay thì em cũng may mắn mà đã đạt được giải nhất thì cũng là cái sự bất ngờ với chính cũng là vượt qua cái bản thân mình đấy, cái vượt qua cái thành tích mà mình tập luyện để mình đạt được cái kết quả như hôm nay.
Chương trình được tổ chức nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Vận động viên Nguyễn Thị Truyền, đoàn thành phố Thái Nguyên, nhất nữ vô địch cho biết.
Hôm nay chạy cho thành phố là em cũng chuẩn bị một tinh thần thép bởi vì em cũng hay bị tâm lý. Hôm nay được giải gọi là giải nhất cho thành phố thì trong lòng em cảm thấy vui bởi vì đây cũng là động lực để cho không những em mà cho toàn thể nhân dân để có sức khỏe tốt, bởi vì hôm nay là giải chạy vì cộng đồng.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải các giải chạy tập thể, chạy Việt giã và giải toàn đoàn cho các đơn vị và vận động viên đạt thành tích cao, trong đó thành phố Thái Nguyên đoạt giải 3 nội dung chạy tập thể. Đoạt giải nhất toàn đoàn, nhất đồng đội nam vô địch, nhì đồng đội nữ trẻ, nhì đồng đội nữ vô địch và 3 cá nhân đoạt giải nhất ở các nội dung nam vô địch, nam trẻ, nữ vô địch. Sáng ngày 24 tháng 3, tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 3 năm 2023. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện tỉnh đoàn, Thành đoàn Thái Nguyên và 97 đoàn viên ưu tú. Sau 5 ngày học tập, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trong quá trình học tập, học viên được học tập nghiên cứu đầy đủ 5 chuyên đề theo hướng dẫn số 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đặc biệt, tại lớp học này có sự tham gia của 13 học viên là học sinh, sinh viên xuất sắc đến từ Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trung học Phổ thông Gang Thép, Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc, Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên. Trong đó có một em nằm trong top 20 gương mặt trẻ tiêu biểu triển vọng Việt Nam năm 2022. Các học viên đều tham gia đầy đủ thời gian theo chương trình, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học. Kết thúc khóa học, 97 trên 97 học viên đủ điều kiện tham gia dự thi kiểm tra cuối khóa, 100% học viên đạt từ loại khá trở lên, trong đó có 57 học viên xếp loại giỏi bằng 58,8%. Các học viên vinh dự được trao giấy chứng nhận hoàn thành nội dung học tập. Đây là một hoạt động có ý nghĩa giúp các học viên tích cực rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng ngày 25 tháng 3, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 100 công nhân, người lao động của công ty. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng là những đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú đã được tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên thuộc các bộ phận của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC giới thiệu cho Đảng bộ công ty bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, lớp học dành thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập và tham quan thực tế. Thông qua lớp học nhằm giúp những đoàn viên ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cũng như xác định phương hướng, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 3, Đảng bộ phường Chùa Hang, phường Đồng Bẩm và xã Cao Ngạn phối hợp tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Trên 1.200 đảng viên của ba đảng bộ đã được giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cung cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Những câu chuyện xúc động về sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Thái Nguyên và những câu chuyện nói về thi đua yêu nước của Bác Hồ. Thông qua những câu chuyện về Bác, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã phân tích làm nổi bật những phẩm chất cao quý của người về nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua yêu nước, luôn là công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, cả cuộc đời hy sinh cho dân, cho nước, đầy tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và đức khiêm tốn hết mực. Qua đó đã mang đến cho cán bộ, đảng viên ba đảng bộ một cách nhìn tổng quát, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần thi đua của mỗi cán bộ đảng viên trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Ngày 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới VKB về tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vốn vay VKB. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng, trong đó vốn vay VKB là hơn 1.280 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Dự án gồm hai hợp phần. Hợp phần 1 là đầu tư kết cấu, nâng cấp, cải thiện và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Hợp phần 2 là đầu tư phi kết cấu, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện dự án. Hợp phần 1 có 9 hạng mục đầu tư. Đến nay, 3 trên 9 hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 6 hạng mục đang được triển khai thực hiện với khối lượng công việc hoàn thành từ 60 đến 98%. Hợp phần 2 hiện có 4 trên 11 gói thầu hoàn thành. 7 gói thầu còn lại đang được triển khai với khối lượng hoàn thành từ 55 đến 90%. Tiến độ giải ngân đến nay đạt khoảng 70%. Tại buổi làm việc, đại diện VKB đề nghị thành phố Thái Nguyên làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Tiếp đó, đoàn đã tiến hành tham quan thực tế tại một số hạng mục công trình của dự án. Theo kế hoạch, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm nay. Tuy nhiên, với khối lượng công việc đã triển khai, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cho biết đang phấn đấu hoàn thành các hạng mục vào tháng 6 năm 2023, dự kiến hoàn tất các thủ tục sau đó 2 tháng. Dự án được đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng kết nối giao thông, vệ sinh môi trường đô thị và dịch vụ giáo dục, cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng đô thị và quy hoạch, quản lý đô thị tổng hợp trong thành phố. Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên vừa xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023. Theo đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan quân sự và công an, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đóng góp tối thiểu một ngày lương trên người. Người lao động hoạt động trong các ngành dịch vụ, buôn bán nhỏ, ngành nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp và các hộ gia đình tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ tại địa phương. Các đối tượng không thuộc diện vận động gồm người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh ưu đãi, người có công với cách mạng, người tàn tật, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường, đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề. Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang công tác không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Mọi đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa vào Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố theo số tài khoản 3761-0107-2107-91011 tại kho bạc nhà nước Thái Nguyên hoặc nộp tiền trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên, địa chỉ trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Các tổ chức cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong năm, từ tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cao điểm từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 2023. Quỹ vì người nghèo vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp hưởng lương theo quy định hiện hành, ủng hộ ít nhất một ngày lương trên người. Mỗi hộ gia đình ở thành thị từ 20.000 đồng trở lên, các hộ tiểu thương khuyến khích đóng góp cao hơn. Mỗi hộ gia đình ở nông thôn từ 10.000 đồng trở lên, không vận động đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi sự đóng góp ủng hộ vào quỹ vì người nghèo bằng tiền mặt nộp trực tiếp tại địa chỉ tầng 2 trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên, tổ 11 phường Túc Duyên, tất cả các ngày làm việc trong giờ hành chính, hoặc ủng hộ qua tài khoản quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761-0103765-91046 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Thời gian thực hiện trong cả năm 2023, đối với các trường học trên địa bàn thành phố, tập trung vận động từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Ngày 24 tháng 3, Hội Nông dân phường Trương Vương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Nông dân phường Trương Vương có 105 hội viên. Những năm qua, do tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng các dự án trọng điểm của thành phố, của tỉnh và mở rộng các khu dân cư, Hội Nông dân phường đã chủ động tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cách làm mới, phát triển nhiều ngành nghề kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiệm kỳ qua, có 1.000 lượt hội viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết Hội Nông dân các cấp. Trên 200 lượt hội viên được tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ. 80 lượt hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, kết nạp 14 hội viên mới. Hàng năm cơ sở hội đạt vững mạnh xuất sắc. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, chỉ ra những tồn tại, những bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Nông dân thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 24 tháng 3, Trường Tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên phối hợp Trung tâm Ocean Edu Thái Nguyên tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên Nhí năm 2023 dành cho học sinh từ khối 1 đến khối 5. Cuộc thi diễn ra với 4 vòng thi, gồm thi hương, thi hội, thi đình và vòng chung kết. 3 vòng thi đầu thi theo hình thức loại trực tiếp. Ở vòng thi chung kết, 5 thí sinh xuất sắc nhất tham gia thi hùng biện theo chủ đề. Phần thi này thí sinh có thể tham gia bằng tiếng Anh. Bên cạnh 4 vòng thi chính, ban tổ chức dành nhiều phần thi giao lưu cho khán giả như văn nghệ, trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là chương trình dành cho các em học sinh từ 6 đến 11 tuổi nhằm tìm kiếm những học sinh có kiến thức, kỹ năng sống, phát triển toàn diện về chỉ số EQ và IQ. Qua đó tạo sân chơi kiến thức ý nghĩa, bổ ích cho các em học sinh. Đồng thời là hoạt động hưởng ứng tích cực việc triển khai thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Điều đáng ghi nhận qua cuộc thi này, ngoài việc mở rộng tầm hiểu biết về các kiến thức xã hội, các em học sinh của nhà trường còn được rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh của bản thân. Thời gian qua, trường tiểu học Trương Vương là một trong những đơn vị chú trọng việc dạy và ứng dụng thực hành tiếng Anh trong hầu hết các hoạt động chính khóa, ngoại khóa của nhà trường, qua đó nhằm tạo ra môi trường thực hành tiếng Anh và ý thức học tập ngoại ngữ thường xuyên cho học sinh. Chiều ngày 24 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, tìm hiểu, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và ký giao ước thi đua trong cụm thi đua Hội Phụ nữ khối cảnh sát. Với chủ đề năm 2023 là Phụ nữ công an tỉnh Thái Nguyên đoàn kết trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội. Tại chương trình, đại diện Hội Phụ nữ 8 đơn vị trong cụm thi đua Hội Phụ nữ khối cảnh sát đã ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, tập trung vào 3 nội dung: Phụ nữ công an Thái Nguyên có bản lĩnh vững vàng, nhân văn vì nhân dân phục vụ và kỷ cương kỷ luật có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Tiếp đó, các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh đã cùng tranh tài tại hội thi tìm hiểu, nâng cao kiến thức nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 3 phần thi. Phần thi hiểu biết theo hình thức hái hoa dân chủ xoay quanh các chủ đề thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Phần thi tình huống, các biện pháp phòng cháy trong hộ gia đình và kỹ năng thoát nạn. Và phần thi thực hành, thi mặc trang phục chữa cháy chuyên dùng kèm bộ mặt nạ phòng độc cách ly. Chương trình nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong công tác, chiến đấu, cũng như tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, qua đó nâng cao kiến thức nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phương pháp xử lý tình huống khi có cháy xảy ra cho chiến sĩ nghĩa vụ, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình chợ 4.0 tại nhiều địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số, theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt được thành phố Thái Nguyên triển khai từ tháng 11 năm 2022 tại 8 chợ, gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Chùa Hang, Tân Long, Quan Triều và Quyết Thắng. Sau một thời gian triển khai, mô hình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân. Kết quả tạo mã QR code cho tiểu thương tại 8 chợ đều đạt từ 70 đến 80%. Ngoài 8 chợ trong danh sách đăng ký trên, thời gian vừa qua, các đơn vị bưu chính viễn thông trên địa bàn thành phố còn triển khai tạo mã QR code thanh toán cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn như Chợ Đán, Minh Cầu, Phú Thái, Gốc Bàng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ tiếp theo, gồm chợ Thái, Túc Duyên, Quang Vinh, Khu Nam, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Trẻ Hương, Tây Ban Nhất, Võ Ngựa, Dốc Hanh, Bờ Hồ, Minh Cầu, Phú Thái, chợ Ga, Gốc Bàng, chợ Đán. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2023, 100% các chợ đủ điều kiện được triển khai mô hình chợ 4.0, 100% các tiểu thương được trang bị và sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường xã triển khai mô hình chợ 4.0 đợt này, xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại các địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị bưu chính, viễn thông, ngân hàng thống nhất các nội dung triển khai mô hình chợ 4.0, tạo mã QR cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ, chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền rộng rãi để nhân dân tham gia trải nghiệm sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngày giao quân tại các chợ. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cơ quan tham gia hưởng ứng ngày triển khai mô hình trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên dự kiến tổ chức giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ đủ điều kiện vào ngày 28 tháng 3 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, vượt qua nhiều sinh viên xuất sắc khác, nam sinh người dân tộc Nùng Hoàng Đức Trung, sinh viên K56 máy tính, khoa điện tử, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên đã chinh phục thành công giải thưởng Sao Tháng Riêng. Giải thưởng Sao Tháng Riêng là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhằm tuyên dương khen thưởng sinh viên trong và ngoài nước là cán bộ hội sinh viên, đoàn thanh niên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, trong công tác hội và phong trào sinh viên, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học. Bén duyên với công tác đoàn hội từ sớm, Hoàng Đức Trung luôn tích cực chủ động tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời hoàn thành xuất sắc việc học tập. Em Hoàng Đức Trung, sinh viên K56, máy tính, khoa điện tử, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, chia sẻ.
Để mà có thể đạt được những giải thưởng như thế thì bản thân mình đã phải trải qua quá trình rèn luyện rất là dài, không chỉ trong học tập mà còn phải trong cả tham gia các hoạt động rèn luyện khác nữa. Trong học tập thì mình luôn luôn chú trọng các cái tiết học trên lớp, cũng như là tích cực tham gia các cái cuộc thi về sáng tạo, về nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó thì mình còn tham gia các hoạt động đoàn, hội để đẩy mạnh các kỹ năng của bản thân. Bản thân mình rất là mong muốn rằng các bạn sinh viên, thế hệ sinh viên của Việt Nam hiện nay thì hãy tích cực tham gia các hoạt động cũng như là đẩy mạnh cái phong trào học tập của mình.
Ngoài giải thưởng sau tháng riêng, nam sinh dân tộc Nùng còn giành được nhiều thành tích xuất sắc như giải nhì Olympic vật lý sinh viên toàn quốc năm 2022, chủ nhiệm của đề tài nghiên cứu khoa học đạt loại xuất sắc cấp trường năm 2022, khen thưởng sinh viên xuất sắc cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2021-2022. Những thành tích mà Trung đạt được đã trở thành động lực, nguồn cảm hứng và tạo phong trào thi đua trong toàn trường. Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Linh, Phó trưởng khoa điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cho biết.
Bản thân cá nhân em Trung thì cũng là một người rất là năng động, rất là nhiệt tình và có trách nhiệm trong các cái hoạt động chung. Đấy, tuy nhiên là cũng dựa trên cái hoạt động chung của các của khoa, của các cái hội sinh viên thì em cũng được có cơ hội để tham gia nhiều hơn. Qua đó thì em cũng là giống như là đầu tàu kích thích và kêu gọi cho các bạn khác cũng cùng tham gia. Và như vậy thì không những là chỉ cho cá nhân em mà cho cả các hoạt động chung ấy thì chung cũng rất là tích cực và có trách nhiệm và rất hiệu quả trong những cái hoạt động đó.
Sinh viên Dương Bích Nguyệt, khoa máy tính, khoa điện tử, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ thêm.
Là một người bạn của Trung thì mình thấy Trung rất hòa đồng, nhiệt huyết, năng nổ với các hoạt động từ cả kể từ trong lớp đến ngoài trường. Trong học lực của Trung thì rất là tốt. Trung xứng đáng với cái nỗ lực của Trung.
Những giải thưởng và hành trình chinh phục, quá trình phấn đấu, học tập, nghiên cứu, rèn luyện và sáng tạo của mỗi sinh viên như Trung chắc chắn đều có sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho tuổi trẻ trong khối Đại học Thái Nguyên không ngừng chinh phục những đỉnh cao. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có hai loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.